Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nhận định về việc chính phủ Pháp cấm phụ nữ Hồi giáo mang y phục trùm kín người. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Francis Assisi Julicat làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, thay thế cho Đức Cha Celestino Migliore. Cho đến nay, Đức Cha Julicat, Tổng giám mục hiệu Tòa Ostra, là sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan. Riêng Đức Cha Migliore được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Đức Cha Julicat sinh tại Bongatti, Ấn Độ, năm 1953, chịu chức linh mục năm 1978. Từ năm 1988, Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh và lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần ở Honduras, Nam Phi, Phi Luật Tân, Liên Hiệp Quốc cũng như Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Năm 2006, Ngài được tấn phong Tổng giám mục hiệu tòa và được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan. Tin Geneva. Các đức giám mục Thụy Sĩ hoan nghênh những chuẩn tắc mới của Tòa Thánh. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 16 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng những nỗ lực của các ngài trong việc chống lại mọi hình thức lạm dụng tình dục đã được các chuẩn tắc mới của Tòa Thánh củng cố. Các vị chủ chân giáo hội tại Thụy Sĩ nói rằng các ngài cương quyết chống lại mọi hình thức lạm dụng tình dục trong công tác mục vụ. Được biết, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã thông qua những chỉ đạo cứng rắn trong phiên họp tại Enciden ngày 2 tháng 6 vừa qua. Theo các đức giám mục Thụy Sĩ, bạo hành tình dục đã là một tội ác, và bạo hành tình dục đối với trẻ em lại càng là một tội ác bỉ ổi hơn. Riêng các đức giám mục Ý tuyên bố rằng, những chuẩn tắc cứng rắn của giáo hội trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục không phải là một thứ Sharia, tức là luật Hồi giáo. Bài xã luận trên báo Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giáo mục Ý viết rằng, không nên so sánh những chuẩn tắc mới của giáo hội với luật Sharia. Theo nhật báo của Hội đồng Giáo mục Ý, các hình phạt được giáo hội đề ra để xử lý các vụ lạm dụng tình dục, ngay cả khi có nặng nề đến đâu, như ra vạ tuyệt thông chẳng hạn, cũng chỉ có tính cách chữa trị, nghĩa là nhằm mục đích kêu gọi sự hoán cải. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum sẽ đến viếng thăm Haiti. Một thông cáo của hội đồng này cho biết, vào ngày 22 tháng 7, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, sẽ viếng thăm quốc gia bị tàn phá vì động đất này và mang đến cho các nạn nhân một món quà khoảng 250.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha. Số tiền này sẽ được sử dụng để tái thiết trường Thánh Francisco de Sales tại thủ đô Port-au-Prince, đã hoàn toàn bị phá hủy trong trận động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Theo dự trù, phái đoàn do Đức Hồng Y Codes dẫn đầu sẽ viếng thăm các trại tị nạn và cử hành thánh lễ tại một trong hai nhà thờ tại địa phương. Buổi chiều ngày 22 tháng 7, phái đoàn sẽ gặp gỡ các đại diện của các tổ chức nhân đạo đang có mặt tại Haiti. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm Haiti của Đức Hồng Y Codes diễn ra trong khuôn khổ phiên họp thường niên của Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển các Dân tộc dành cho châu Mỹ Latin. Các thành viên của quỹ này sẽ họp lần đầu tiên tại Cộng hòa Domingo từ ngày 20 đến 23 tháng 7. Mục đích của phiên họp là để nghiên cứu về việc tài trợ cho một số dự án phát triển trong các cộng đồng thổ dân tại 20 nước châu Mỹ Latin. Được biết, trong năm nay, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đã tài trợ cho 230 dự án tại 20 quốc gia châu Mỹ Latin trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến hạ tầng cơ sở, giáo dục, y tế và xây dựng cơ sở. Tin Bắc Kinh. Một vị giám mục thuộc giáo hội công khai tại Trung Quốc được Tòa Thánh nhìn nhận. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, một vị giám mục thuộc giáo hội công khai tại Trung Quốc đã được Tòa Thánh nhìn nhận và được tấn phong giám mục phó giáo phận Giang An, tỉnh Shaanxi. Từ hai năm nay, sức khỏe của đức cha Tong Hui, giám mục chính tòa giáo phận Giang An, suy giảm rất nhiều. Đức cha John Baptist Yang Xiaoting, tân giám mục phó giáo phận Giang An, sinh năm 1964 trong một gia đình công giáo tại quận Zhuji. Đức cha Giang thuộc thế hệ các linh mục trẻ đã được chính thức theo học trong các đại chủng viện được mở cửa sau khi ông Đặng Tiểu Bình đề ra chính sách đổi mới tại Trung Quốc. Ngoài chương trình chủng viện, Đức cha Giang cũng đã theo học tại một đại học quốc gia ở Xi'an. Đức tân giám mục cũng được gửi sang Roma và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Ngài được xem là một vị giám mục đầu tiên của Trung Quốc tốt nghiệp tại một đại học giáo hoàng. Ngoài ra, Đức cha Giang cũng đã từng theo học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Trở về nước, Ngài được bổ nhiệm làm phó giám đốc chủng viện miền tại Shaanxi. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giang đã diễn ra hôm 15 tháng 7 vừa qua. Tham dự lễ tấn phong có 9 vị giám mục được Tòa Thánh nhìn nhận. Giáo phận Giang An có khoảng 40.000 tín hữu, rải rác trong một địa hạt rộng 80.000 cây số vuông, được chăm sóc mục vụ bởi 20 linh mục và 24 nữ tu. Giang An là một địa danh nổi tiếng tại Trung Quốc, vì chính tại đây mà Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt bản doanh từ năm 1937 đến năm 1947. Năm 1935, một nhà thờ công giáo được xây cất tại Giang An. Nhưng hai năm sau, Mao Trạch Đông ra lệnh tịch thu và biến thành Học viện Lu Sun, chuyên đào tạo các đảng viên cộng sản. Năm 1982, học viện này được đưa vào danh sách di sản quốc gia cần được bảo tồn. Cơ sở đã được trùng tu và mở ra cho du khách thăm viếng như một bảo tàng viện của cuộc cách mạng. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng, việc giáo hội Anh giáo quyết định phong chức giám mục cho phụ nữ là một trở ngại lớn lao cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn được cho phổ biến hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức cha Brian Farwell, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo, gọi viễn ảnh phong chức giám mục cho phụ nữ trong giáo hội Anh giáo là một trở ngại lớn lao cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đức cha Farwell nói như sau, tất cả mọi giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, gồm công giáo, đông phương và chính thống, đều khẳng định rằng chỉ có nam giới mới có thể được truyền chức. Tất cả các giáo hội này xem việc truyền chức cho phụ nữ là một hành động bất chính vì chối bỏ thánh truyền chân thật. Theo đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, thật là một điều đau buồn. Bởi vì Liên hiệp Anh giáo đã loại bỏ điều mà giáo hội công giáo xem như truyền thống giáo hội ngay từ khởi đầu. Đức cha Farwell khẳng định rằng, giáo hội công giáo vẫn tiếp tục cuộc đối thoại đại kết, mặc dù biết rằng con đường phía trước còn dài và rất cam go. Theo ngài, đối thoại là một đòi hỏi được chính Chúa Kitô đề ra và được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo cho biết, ngoài những tiên liệu của Tông Hiến Anglicanorum Coetibus được Đức Thánh Cha ban hành năm 2009 nhằm quy định một cơ chế mới dành cho các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, từng cá nhân tín hữu Anh giáo cũng có thể tự mình gia nhập vào giáo hội trong các giáo xứ địa phương bất cứ lúc nào. Tin Mangalore, Ấn Độ. Mặc dù có sự chống đối của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, bang Karnataka, Ấn Độ vẫn thông qua luật cấm giết bò. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, các nhà lập pháp đa số thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo tại bang Karnataka đã thông qua một dự luật cấm giết bò, mặc dù dự luật đã gặp sự chống đối của Đảng Quốc đại. Theo tin của hãng thông tấn UCA News, các nhà lãnh đạo giáo hội tại bang này nói rằng, hành động này nhằm mục đích lấy lòng các tín đồ Ấn giáo vốn chiếm đa số trong bang. Những người Ấn giáo thuần thành vốn xem bò như một vật thánh thiêng. Đức cha Aloysius Duza, tổng giám mục Bangalore, nói với hãng thông tấn UCA News rằng, mặc dù gặp chống đối dữ dội của không biết bao nhiêu người, dự luật vẫn được Thượng viện bang thông qua. Ngài khẳng định, đây không phải là một việc làm đúng đắn của một chính phủ. Người Hồi giáo cũng như các tín hữu Kitô là những người ăn thịt bò, đã cực lực phản đối luật mới này. Cha Vincent Montero, linh hướng của diễn đàn Công giáo tại Mangalore, nói rằng, dự luật đã được thông qua mà không hề có bất cứ cuộc thảo luận nào. Ngài cũng cho biết, hôm 14 tháng 7 vừa qua, đã có hàng ngàn người gồm tín đồ Hồi giáo và tín hữu Kitô biểu tình chống lại dự luật này. Tin Lima, Peru. Các đức giám mục Peru cảnh cáo về những mối đe dọa đối với các nhân viên giáo hội đang phục vụ trong vùng Amazon. Hai tuần lễ sau khi chính phủ Peru đe dọa trục xuất một nhà thừa sai người Anh chuyên tranh đấu cho việc bảo vệ môi sinh, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các đức giám mục và các nhà thừa sai đang hoạt động truyền giáo. Trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Miguel Cabrezos Vidarte, Tổng Giám mục Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, khẳng định rằng công việc của giáo hội là rao giảng tin mừng, đồng thời thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người, trong đó có sự chăm sóc thiên nhiên. Trích dẫn giáo huấn của các đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto về việc bảo vệ môi sinh, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru nói rằng, ngay cả Đức Pio thứ 10 cũng đã từng nói đến những bất công liên quan đến việc hủy hoại tài nguyên thiên nhiên tại vùng Amazon của Peru trong thời kỳ khai thác cao su vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Được biết, sư huynh người Anh Paul MacAulay thuộc dòng La San, người đã từng làm việc tại Peru từ 20 năm nay, đã bị đe dọa trục xuất vì tham gia vào những cuộc biểu tình phản đối các chính sách về môi sinh của chính phủ trong vùng Amazon, đông bắc Peru. Hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, Sở Di trú và Nhập quốc tịch của chính phủ Peru đã báo với sư huynh Paul rằng, phép cư trú của sư huynh đã bị rút lại và cho sư huynh đúng một tuần lễ phải rời khỏi Peru. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, lời đe dọa này cũng nhắm đến tất cả các nhân viên giáo hội, cách riêng các nhà thừa sai ngoại quốc nào dám lên tiếng bênh vực người nghèo, các làng quê đang bị kỹ nghệ hầm mỏ dầu khí hãm hại. Tin Kirkuk, Iraq. Mặc dù tình thế luôn bất ổn, giáo phận Kirkuk, Iraq vẫn tiến hành phong chức linh mục và phó tế. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Kirkuk, Bắc Iraq, Đức cha Louis Sacco đã phong chức cho hai linh mục và bốn phó tế vĩnh viễn. Trước đó, hôm mùng 9 tháng 7, cũng có một linh mục được truyền chức tại Dohuk, cũng miền Bắc Iraq. Vào ngày 23 tháng 7, tại Karamles, thuộc giáo phận Mosul, cũng sẽ có một vị linh mục thứ tư được phong chức. Ngay cả giáo hội thuộc nghi lễ Syri tại Bartenla và Caracos cũng đã phong chức linh mục trong tháng này. Đức cha Sako nói với hãng thông tấn Asia News rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sức sống của giáo hội tại Iraq, mặc dù đang trải qua nhiều đau khổ và thử thách. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nhận định về việc chính phủ Pháp cấm phụ nữ Hồi giáo mang y phục trùm kín người do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 13 tháng 7 vừa qua, với tuyệt đại đa số phiếu, Quốc hội Pháp đã thông qua luật cấm phụ nữ Hồi giáo mang y phục trùm kín người. Đó đây đã có nhiều quốc gia và các tổ chức dân sự lên tiếng phản đối luật này. Riêng cha Samir, một chuyên gia về Hồi giáo học, đã hoan nghênh luật này. Trong một bài viết được hãng thông tấn Asia News cho phổ biến hôm 15 tháng 7, cha Samir đã đưa ra một số nhận định về chiếc áo burqa, tức là y phục trùm kín người của một số phụ nữ Hồi giáo tại một số quốc gia. Trước hết, theo cha Samir, burqa không phải là y phục đặc trưng của Hồi giáo. Vị linh mục này khẳng định rằng, trong kinh Koran của Hồi giáo, không thấy có bất cứ chỗ nào nói đến y phục này. Do đó, luật Hồi giáo không bao giờ buộc phải mặc y phục trùm kín người này. Hiện nay, y phục này rất phổ biến tại một số nước Hồi giáo như Ả Rập Saudi, vùng vịnh Ả Rập và Afghanistan. Như vậy, y phục này là một ngoại lệ hơn là một quy luật của Hồi giáo. Nhưng tiếc thay, theo cha Samir, những quốc gia này, nhất là Ả Rập Saudi, muốn dùng tiền bạc của mình để áp đặt ý thức hệ, các phong tục của riêng mình cho thế giới Hồi giáo. Chẳng hạn, hàng triệu công nhân Ai Cập sau khi trở về từ Ả Rập Saudi bắt đầu sống theo phong tục của nước này và cưỡng bách vợ mình cũng phải tuân theo phong tục của nước này. Đôi khi họ làm thế vì được Ả Rập Saudi tài trợ. Cần phải nói thêm rằng, tại nhiều nước Hồi giáo, y phục burqa của phụ nữ bị nghiêm cấm. Algeria xem y phục này không phải là truyền thống của dân tộc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ thế tục theo chủ trương tách biệt tôn giáo khỏi nhà nước, đương nhiên cấm phụ nữ mặc burqa. Tại Ai Cập, vào tháng 11 năm vừa qua, cố viện trưởng Al-Azhar, ông Mohammed Sayed Tantawi, người có thẩm quyền tôn giáo cao nhất tại Ai Cập, cũng đã nghiêm cấm việc mang y phục trùm kín người này. Ông nói với các sinh viên rằng, y phục này là một phong tục, không có bất cứ liên hệ nào với Hồi giáo. Vào tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Ai Cập, ông Najib, gọi chiếc áo burqa là một sự chối bỏ người phụ nữ. Sở dĩ có một số người Hồi giáo tại Âu Châu có chủ trương áp đặt chiếc burqa lên người phụ nữ là vì họ thuộc khuynh hướng Salafi, tức khuynh hướng muốn quay trở về với truyền thống Hồi giáo ở thế kỷ đầu tiên của tôn giáo này. Theo cha Samir, những người phụ nữ Hồi giáo tại Pháp muốn mang y phục này không phải vì muốn trung thành với truyền thống Hồi giáo, mà chỉ vì muốn cổ võ quay trở về truyền thống văn hóa của Ả Rập vào thế kỷ thứ bảy, vốn là một truyền thống văn hóa chống Tây phương. Âu Châu đã có một phản ứng quyết liệt trước việc mang y phục trùm kín người này. Pháp đã thông qua luật cấm mang nó hôm 13 tháng 7. Cách đó vài tuần, Bỉ cũng đã thông qua một luật tương tự. Tây Ban Nha cũng đã có quyết định như thế, và hiện nay nhiều nước khác tại Âu Châu cũng đang thảo luận về luật này. Người dân Âu Châu chống lại chiếc buộc ca, vì nó đi ngược lại với truyền thống của lục địa này. Mang y phục này có nghĩa là không muốn hội nhập vào văn hóa Âu Châu. Chiếc áo chỉ có một mảnh, từ trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân, chẳng khác nào một mồ chôn người phụ nữ. Nó là biểu tượng của sự tùng phục của người phụ nữ, và như vậy chối bỏ sự bình đẳng giữa người nam và người nữ. Theo cha Samir, ngay từ thập niên 20, trong thế giới Á Rập cũng đã từng có phong trào chống lại chiếc khăn che đầu của người phụ nữ. Có cả một nền văn chương tranh đấu cho nữ quyền tại Ai Cập, Syria, Tunisia. Sang thập niên 30, chiến dịch chống lại việc mang khăn trùm đầu cũng rất thành công. Đọc lại bản tuyên ngôn Riyadh năm 2007, người ta cũng sẽ thấy rằng một số nước Hồi giáo đã tuyên bố rằng họ muốn đến với thế giới và tiến về phía trước. Nhưng chiếc áo burqa lại là biểu tượng của lạc hậu đi ngược lại sự tiến bộ. Cha Samir cũng khẳng định rằng đa số các tín đồ Hồi giáo tại Pháp, đàn ông cũng như đàn bà, đều chống lại việc mang chiếc burqa. Chỉ có những thành phần cực đoan ủng hộ y phục này. Tuy nhiên, cũng theo cha Samir, đa số các tín đồ Hồi giáo tại Pháp chống lại luật cấm mang burqa. Họ chống lại luật này vì lý do tâm lý hơn là tôn giáo. Luật này bị người Hồi giáo xem như là biện pháp chống Hồi giáo và kỳ thị đối với người Hồi giáo, là những người thường bị xem như những thành phần bất hảo trong xã hội. Theo luật này, người mang burqa có thể bị phạt 150 âu kim, qua di dân và sinh suất cao. Hồi giáo hiện đang là một tôn giáo ngày càng lớn mạnh tại Âu Châu. Vấn đề được đặt ra cho họ chính là hội nhập vào xã hội và văn hóa Âu Châu. Do đó, theo cha Samir, luật cấm mang burqa là một lời mời gọi hội nhập hơn là một biện pháp chống lại Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Quyền bính và phục vụ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Câu chuyện gia đình tuần trước, nhân cuộc trầm mình trong dòng sông của năm em nữ sinh lớp 7 của một trường trung học tại Hải Dương, chúng tôi có đề cập đến việc thực thi quyền bính trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được góp ý thêm về việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Dĩ nhiên, lỗ hổng luân lý do chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần tạo ra, môi trường xã hội ngày càng bị ô nhiễm bởi những trào lưu phóng đãng được kinh tế thị trường dung dưỡng. Đây là yếu tố ngoại tại khiến cho việc giáo dục trong gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cho nên trở ngại lớn nhất trong việc thực thi quyền bính vẫn là những khuyết điểm và giới hạn của chính cha mẹ. Một số cha mẹ không ý thức được trách nhiệm giáo dục của mình. Một số khác, cho dẫu có tha thiết đến sự phát triển và trưởng thành của con cái, lại không hiểu và thực thi quyền bính một cách đúng đắn. Cũng không thiếu những cha mẹ không có cuộc sống nhất quán để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đích thực của cuộc sống. Một số bậc phụ huynh khi đứng trước những khó khăn của công tác giáo dục đành bỏ cuộc và phó mặc cho nhà trường và xã hội. Cha mẹ không thể thoái thác và khoáng trắng trách nhiệm giáo dục cho bất cứ ai. Quyền bính cần phải được cha mẹ xem như một phục vụ đối với con cái. Giáo dục vốn là một trong những nghệ thuật cao cả nhất. Do đó, để có thể thực thi quyền bính một cách đúng đắn, cha mẹ cần phải suy nghĩ, học hỏi không ngừng. Ngày nay, với sự bùng nổ của thông tin, sự học hỏi và lắng nghe lại càng cấp thiết hơn. Cha mẹ không thể có thái độ bưng bít đối với con cái và nhắm mắt bịt tai trước những gì đang xảy ra trên thế giới và trong xã hội của mình. Theo dõi về sự học hành của con cái ở nhà trường đã đành, cha mẹ cũng phải quan tâm đến những trào lưu xã hội có thể ảnh hưởng đến con cái. Trách nhiệm giáo dục của cha mẹ đòi hỏi họ phải thông suốt và bén nhạy đối với những gì đang ảnh hưởng đến tiến trình trưởng thành của con cái. Nhưng quan trọng hơn cả, thái độ cấm đoán tiêu cực không phải là một thể hiện lành mạnh của quyền bính. Giữa cha mẹ và con cái thiết yếu phải có sự đối thoại, bởi vì mục đích của giáo dục thiết yếu là giúp cho con cái trở thành những con người trưởng thành và có tự do. Do đó, thiếu sự cởi mở và học hỏi, cha mẹ dễ rơi vào độc đoán. Độc đoán, cũng như thái độ dửng dưng, không có giá trị giáo dục, và như vậy không thể là thể hiện đúng đắn của quyền bính. Nói đến quyền bính là nói đến quyền. Điều đó có nghĩa là cha mẹ có thể và có bổn phận phải làm những quyết định và đưa ra sự thưởng phạt đối với con cái. Quyền này gắn liền với bổn phận làm cha mẹ. Không có một hình thức tối thiểu của quyền này, cha mẹ không thể chu toàn bổn phận giáo dục của mình. Nhưng trong khi thi hành quyền này, cha mẹ phải xem đó thiết yếu như một sự phục vụ. Khi cha mẹ chỉ thực thi quyền bính vì ý muốn thống trị, quyền lúc đó sẽ không còn là phục vụ nữa. Điều này thường được thể hiện qua những thái độ thiếu cảm thông, đối thoại, và nhất là những cử chỉ bạo động. Cha mẹ sẽ không còn thực thi quyền bính như một phục vụ đối với con cái khi họ chỉ xem con cái như những vật sở hữu hay như những tiếp nối của bản thân họ. Với cái nhìn ấy, cha mẹ sẽ không quan tâm đến sự trưởng thành của con cái, cho bằng đeo đuổi những tham vọng riêng tư hay ước muốn thống trị của mình mà thôi. Trước khi thực thi quyền bính, cụ thể là đưa ra một mệnh lệnh, cha mẹ cần phải tự hỏi đâu là lý do thúc đẩy họ làm như thế. Họ làm điều đó vì lợi ích của con cái, hay chỉ như một phản ứng tùy tiện. Họ cũng cần phải duyệt lại những động lực nào khiến họ hành động như thế. Họ cư xử như thế đối với con cái vì nhắm đến lợi ích của chúng, hay chỉ vì một mục đích khác. Lắm khi, mệnh lệnh cha mẹ đưa ra lại xuất phát từ những khó khăn trong quan hệ vợ chồng. Chúng ta vẫn nói đến hành động giận cá băm thớt. Khi giữa cha mẹ có cãi cọ bất hòa, họ lại chẳng trút bỏ cơn giận lên con cái đó sao? Khi gặp căng thẳng và khó khăn trong công việc làm ăn hay ở nơi làm việc, cha mẹ lại chẳng trút bỏ gánh nặng lên con cái đó sao? Chắc chắn, những mệnh lệnh hay sai bảo được đưa ra trong một tình trạng như thế không được thúc đẩy vì mối quan tâm đến lợi ích của con cái, mà chỉ do óc thống trị và phản ứng tùy tiện mà thôi. Sự phục vụ đích thực luôn được xây dựng trên những giá trị đích thực. Đối với các tín hữu Kitô, sự phục vụ đích thực chỉ có thể xuất phát từ niềm tin và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa mà thôi. Thiếu niềm tin và lòng yêu mến ấy, sự phục vụ sẽ chỉ còn là thể hiện của óc thống trị. Điều này trong cụ thể đòi hỏi nơi cha mẹ sự thống nhất trong cuộc sống. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không cố gắng sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính trong gia đình và công tác giáo dục luôn đi đôi với cố gắng sống đạo của cha mẹ. Họ chỉ có thể giáo dục con cái nên người nếu họ biết thánh hóa cuộc sống hôn nhân và sống đời Kitô hữu một cách gương mẫu. Việc giáo dục con cái là một công tác không thể tách lìa với đời sống đạo. Để hiểu được thế nào là phục vụ, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại bài học mà Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ trong bữa ăn cuối cùng khi Ngài rửa chân cho các ông. Với cử chỉ rửa chân, Chúa Giêsu làm công việc của một người tôi tớ trong nhà. Thánh Gioan tông đồ xem đây như chính ý nghĩa của phép thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa ăn cuối cùng. Thật thế, dưới hình dạng của một tấm bánh, Chúa Giêsu đã tự trao ban trọn vẹn và cho đến cùng. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ. Phục vụ đích thực là trao ban và trao ban cho đến cùng. Như vậy, phục vụ là tên gọi của yêu thương. Yêu thương đích thực, như mẹ Teresa Calcutta đã từng định nghĩa, là yêu thương cho đến khi nào bị tổn thương. Điều này dĩ nhiên càng rõ rệt hơn trong tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Hơn ai hết, chỉ có cha mẹ mới có thể yêu thương và hy sinh cho con cái. Hy sinh, quên mình là thể hiện đích thực của tình yêu cha mẹ đối với con cái vậy. Do đó, khi thực thi quyền bính đối với con cái, cha mẹ phải không ngừng tự hỏi, họ có thực sự được thúc đẩy bởi tình yêu thương đối với con cái họ không? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Xin Cha tha nhớ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 13. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông, ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp, xin anh đừng quấy rầy tôi. Cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần vì thể diện. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy. Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha trên trời người sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Anh chị em thân mến, không xác định nơi chốn, Thánh Luca mô tả Đức Giêsu đang cầu nguyện, có các môn đệ vây quanh. Đâu là lời cầu nguyện đích thực của một vị thầy? Khác với lời cầu nguyện của nhà khổ chế Gioan Tẩy Giả trong sa mạc là vị ngôn sứ rao giảng sự sám hối. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu bày tỏ bí mật thâm sâu trong mối tương giao thân mật của người với Chúa Cha. Ngoài việc tuân thủ nghi thức và thói quen của người Do Thái, Đức Giêsu cho thấy lời cầu nguyện còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha rất lâu giờ và cũng tràn đầy tình yêu mến. Sau cả ngày mệt nhọc với những hành trình rao giảng chữa bệnh, Đức Giêsu vẫn thường rút lui và trốn thinh lặng để cầu nguyện. Dường như người có thể bỏ việc này việc khác, nhưng không thể bỏ việc cầu nguyện. Đó là những thời khắc người tiếp xúc thân mật, tiếp xúc rất riêng tư với Chúa Cha. Trong đó, người thông hiệp trọn vẹn với Chúa Cha, đi sâu vào chương trình huyền nhiệm và gắn bó trọn vẹn với thánh ý của Chúa Cha. Có lần dân chúng và cả các môn đệ đi tìm Đức Giêsu. Các ông gặp thấy người trong trạng thái đầy vui mừng và hân hoan. Các ông không dám đến gần, không dám lên tiếng, nhưng cuối cùng các ông cũng xin người chỉ cho cách thức cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu đưa các ông vượt ra khỏi suy nghĩ bình thường của các ông. Lời cầu nguyện có vẻ như cao ngạo, gây gương mù, gương xấu. Bởi vì Đức Giêsu truyền cho các ông gọi Thiên Chúa là Cha, đấng mà xưa nay họ vẫn hết mực tôn kính, ngay cả việc gọi tên các ông cũng không dám. Nhưng từ nay trở đi, người nào liên kết với tiếng kêu đầy yêu thương của Đức Giêsu hướng về Chúa Cha, người đó đã làm cho nước Thiên Chúa được thực hiện. Họ cũng làm cho danh Thiên Chúa được hiển thánh khi họ biết trao đổi với Thiên Chúa trong tình yêu, một cuộc trao đổi đưa họ vào chính trung tâm của lòng thương xót được ban tặng cho hết mọi người. Bài suy niệm này không đề cập đến các lời cầu xin trong lời kinh Đức Giêsu dạy cho các môn đệ, mặc dù những lời cầu xin ấy có nhiều ý nghĩa. Điều muốn nói đến ở đây là một mối tương giao, một tinh thần mới giữa con người và Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu, con người được biết Thiên Chúa là Cha của mình, và họ phải đến với Thiên Chúa trong tâm tình của một người con. Trong Đức Giêsu, đấng nhập thể làm người, nhân loại được gọi Thiên Chúa là Cha, Cha của tất cả mọi người. Đây cũng là mặc khải mấu chốt trong sứ điệp của Đức Giêsu, là chìa khóa cho tất cả cuộc đời và hoạt động của người. Trong mặc khải này, lề luật của Israel được hoàn tất và nảy sinh một giao ước mới, đó là Thiên Chúa trở thành người cha thân yêu của tất cả mọi người. Như vậy, so với cựu ước, lời kinh của Đức Giêsu mở ra một viễn tượng lớn lao, hoàn toàn mới mẻ. Thiên Chúa đến với con người không phải để dò xét, để trừng phạt, nhưng là để đem ơn cứu độ, đem ơn tha thứ và tình yêu thương. Ngược lại, con người đến với Thiên Chúa không phải với tâm tình sợ hãi, e dè, cũng không phải là để tìm lợi ích cho riêng cá nhân mình, nhưng là hiện diện trước Thiên Chúa với tâm tình của một người con, sẵn sàng trình bày với người cha tất cả những gì liên quan đến mình. Và hơn thế nữa, con người hiện diện trước Thiên Chúa để tìm hiểu chương trình của người, sẵn sàng tuân phục và cộng tác để thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện. Sự hiện diện như thế vượt lên trên mọi suy tính cá nhân, ích kỷ, để trở thành một sự hiện diện trong quan điểm của lịch sử cứu độ, trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa đang muốn cứu độ tất cả mọi người. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, vẫn có những người quan niệm Thiên Chúa theo kiểu cựu ước, vẫn có những người tìm đến Thiên Chúa mà chỉ mong tìm lợi cho mình. Lời kinh lạy cha vẫn được đọc lên nhưng không thấm sâu, không làm thay đổi cái nhìn của con người về Thiên Chúa. Người ta không cảm thấy vinh hạnh, không cảm thấy sung sướng khi mình được gọi Thiên Chúa là cha, khi mình là con Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha, loài người là con. Đó không phải là lời kiêu ngạo, nhưng là ý nghĩa đích thực và sâu xa nhất của Kitô giáo. Tiếp đó, Đức Giêsu nói lên điều cốt yếu của việc cầu nguyện. Người nhấn mạnh những đặc tính hết sức quan trọng là kiên trì và tín thác. Thiên Chúa biết rõ mọi nhu cầu của con người. Không cần họ phải lên tiếng, Thiên Chúa cũng đã thấu suốt mọi điều họ xin. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho người ta phải cầu nguyện, phải cầu xin? Thật ra, dụ ngôn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe chỉ là một hình ảnh. Việc cầu nguyện liên lỉ nối kết con người với Thiên Chúa cách sâu xa hơn, khiến họ ý thức rõ hơn về sự thiếu thốn, về sự bất lực của mình. Khi đó, họ sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, và sau khi được Thiên Chúa nhận lời, họ nhận biết người cách rõ ràng hơn. Bởi đó, việc cầu nguyện liên lỉ, việc chờ đợi không phải là điều đau khổ, nhưng lại là một hồng ân lớn lao, một sự vươn tới Thiên Chúa cách quyết liệt và cũng là một tâm tình đích thực. Ngoài ra, Thiên Chúa là đấng thông suốt, người cũng biết con người cần gì. Lòng thương xót của người thật vô biên, nhưng người lại muốn con người phải hoàn toàn tín thác, trông cậy nơi người. Thiên Chúa không chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất của con người, mà trong thực tế, lời cầu nguyện của con người thường chỉ có những điều này. Nếu con người hiện diện trước Thiên Chúa một cách đích thực, nếu mối tương giao của họ với Thiên Chúa không phải để tìm lợi ích cá nhân, thì hẳn việc cầu nguyện chân thành sẽ phải là để cho Thiên Chúa hoạt động, là mở lòng đón nhận Thiên Chúa, hơn là buộc Thiên Chúa phải chiều theo những suy nghĩ, những tính toán tầm thường của mình. Giả như Thiên Chúa có làm thinh như không nghe thấy, chính là vì Thiên Chúa để con người đạt tới một điều rất cần thiết, một hồng ân lớn lao mà Đức Giêsu hứa ban, đó là Chúa Thánh Thần. Hồng ân này vượt lên trên cả nhu cầu về bánh ăn cũng như mọi nhu cầu tinh thần khác. Việc cầu nguyện khởi đi từ những nhu cầu cụ thể, nhưng sẽ hướng tới điều bất ngờ, hướng tới sự vô biên của Thiên Chúa. Theo Thánh Augustino, việc cầu xin không nhằm thông báo cho Thiên Chúa, nhưng là để huấn luyện con người. Khi cầu xin, chúng ta thú nhận sự bất lực của mình và công nhận Thiên Chúa là đấng toàn năng, là đấng chí ái. Một lời cầu xin với Chúa Cha bao hàm hai cuộc hoán cải. Thứ nhất, với lời cầu xin cho lợi ích của nước Thiên Chúa, chúng ta thấy rằng không thể xem xét những điều đó theo quan điểm của mình. Vậy, khi cầu xin, tức là để cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện. Thứ hai, vì ý thức rõ ràng về lời cầu xin của mình với Thiên Chúa, người Kitô hữu khám phá ra một khát vọng nền tảng, đó là gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu. Lúc ấy, từ những nhu cầu, chúng ta chuyển sang khát vọng, một cuộc chuyển dịch dần dần và đau đớn. cầu nguyện, đó không phải là áp đặt ý muốn của mình trên Thiên Chúa, nhưng là xin Thiên Chúa cho chúng ta sẵn sàng tuân theo thánh ý, theo kế hoạch cứu độ của Người đối với thế giới. Cầu nguyện, đó không phải là làm Thiên Chúa thay đổi, nhưng là xin Thiên Chúa thay đổi chúng ta và biến tâm hồn chúng ta thành tâm hồn của Người con. Nếu chúng ta kiên trì, chúng ta sẽ được, sẽ tìm thấy, và cánh cửa sẽ mở ra cho chúng ta. Vì thế, chúng ta không được quyền nản chí, bởi lẽ cầu nguyện trước hết là kiên trì. Lạy Cha trên trời là Cha chúng con. Chúng con dâng Cha tâm tình ngợi khen, chúc tụng, thống hối và nguyện xin. Chúng con nguyện cho mọi người nhìn nhận Cha là chủ tể trời đất muôn vật, là đấng thống lãnh, điều khiển lịch sử nhân loại. Chúng con xin dâng ý riêng của chúng con để cầu cho thánh ý của Cha được thành tựu khắp mọi nơi trên mặt đất này. Amen.
Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có hoàng tử kia bị thua trận, nước mất, nhà tan, và phải cải trang chạy trốn thoát thân, làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày. Thế rồi hoàng tử quyết định lên đường chạy sang quốc gia láng giềng, đến cầu cứu với vua Kublai Khan, là bạn thân của vua cha. Sau nhiều ngày tháng lang thang nơi đó, hoàng tử tới trước cổng đền vua quần áo rách nát. Mặt mày nắng cháy lem luốc, không ai nhận ra là hoàng tử nữa. Bị đuổi đi, hoàng tử phải vất vả kiếm tiền để mua được bộ đồ tề chỉnh. Hoàng tử lại may mắn gặp được vị quan già đã từng quen biết vua cha, nên dẫn vào triều bái vua Kublai Khan. Hoàng tử thầm mong được một địa vị trong nước vua. Nhưng nhà vua chỉ giao phó cho hoàng tử 100 con chiên, và bảo dẫn đàn chiên lên núi Marek. Tuy buồn giận và thất vọng, nhưng hoàng tử cố trấn tĩnh, không tỏ lộ ra mặt, và cúi đầu vâng lệnh vua, dẫn đàn chiên ra đi lên núi. Thoạt đầu xem ra công việc không có gì là khó khăn nặng nhọc cả. Nhưng rồi cả đàn chiên bị bệnh dịch, và hết con này tới con khác nằm lăn ra chết. Hoàng tử trở về triều đình báo cáo với vua. Nhà vua thông cảm, trao phó cho 50 con chiên khác. Một hôm, đang lúc dẫn đàn chiên ăn cỏ bên sườn núi, cả đàn chiên bị trượt chân lao đầu xuống hố đá sâu chết hết. Hoàng tử lại hoảng hốt chạy về báo trình với hoàng đế. Không mất tin tưởng, nhà vua lại giao phó cho hoàng tử 20 con chiên khác. Nhưng ít hôm sau, một đàn chó sói xông tới làm thịt hết cả 20 con chiên. Một lần nữa, hoàng tử lấy hết can đảm và khiêm tốn xin nhà vua cho thêm một cơ hội khác. Lần này, vua Kublai chỉ trao phó cho hoàng tử 10 con chiên thôi. Với những bài học khôn rút từ kinh nghiệm các thất bại trước, hoàng tử đã trở nên khôn khéo hơn trong việc bảo vệ và chăm sóc đàn chiên. Kết quả là chỉ sau 4 năm, 10 con chiên đã sinh sôi nảy nở, thành một đàn chiên đông đảo, đếm được cả 1000 con chiên. Với tất cả sự vui mừng sung sướng, hoàng tử trở về cung điện báo trình với hoàng đế. Bấy giờ vua Kublai hài lòng tuyên bố, đây ta sẽ trao phó cho người quyền cai trị dân thành Tepistan. Hoàng tử vui mừng chấp nhận, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên tâu với vua. Bệ hạ xin chân thành cảm tạ hoàng thượng, nhưng chỉ xin được phép hỏi, tại sao hoàng thượng lại không trao phó cho bệ hạ quyền cai trị thành ấy ngay từ ban đầu? Vua Kublai khôn ngoan đáp, vì ta e rằng cả dân thành Tepistan cũng sẽ bị tiêu diệt như 100 con chiên đầu tiên vậy. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Thế nhưng trên thực tế, ai lại không ao ước được thành công? Ai là người không sợ thất bại? Thất bại làm chúng ta dễ nản lòng thối chí. Thất bại này tới thất bại khác, có thể làm con người thất vọng buông xuôi, thay vì dừng lại để rút tỉa những bài học khôn, những kinh nghiệm hữu ích từ những sai lầm và thất bại ấy. Đó mới là bí quyết dẫn tới thành công thực sự. Người thành công không phải là người không bao giờ gặp thất bại, nhưng là biết dùng thất bại như bàn đạp để phóng xa hơn, để tiến tới và bước đi chững chạc hơn. Không đủ chấp nhận con người thực của mình với những ưu điểm và khuyết điểm một cách thụ động, rồi an phận ngồi yên tại chỗ. Nhưng cần phải hành động, phải thay đổi mới có thể tiến tới được. Là con người hạn hẹp, thì dĩ nhiên trong hành động sẽ có thể bị sai lầm và gặp thất bại. Chỉ những người không muốn làm gì mới tránh được sai lầm. Nhưng cũng sẽ không có hy vọng được thành công. Người muốn được thành công không nên dừng lại ở những thất bại, nhưng đòi phải chấp nhận cố gắng, chịu khó, bền tâm không quá lo sợ. Như đứa bé mới chập chững tập đi, dĩ nhiên nó sẽ phải té ngã nhiều lần, nhưng mỗi lần trỗi dậy là thêm một bước đi vững vàng hơn. Nhưng nếu em vì sợ bị té ngã, không muốn nhấc bước chân lên, em sẽ không bao giờ biết đi. Cũng vậy trong cuộc sống thiêng liêng, trong tiến trình trở nên hoàn thiện. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công ngay từ ban đầu. Nhưng Ngài vui mừng khi nhìn thấy chúng ta cố gắng liên tục và luôn hướng tâm hồn lên Ngài để được trợ giúp. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm hết mọi việc, nhưng phải làm mỗi việc với tất cả tâm hồn. Làm từng việc cần phải làm một cách chu đáo và vì lòng yêu mến Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong những năm gian khổ tù ngục, một hôm được ơn Chúa soi sáng thúc đẩy, Ngài đã viết, hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa. Thật vậy, thời giờ là của Chúa. Nhiều khi chúng ta vội vã muốn thành công ngay, nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và hướng dẫn ta đi từng bước đường của cuộc sống hàng ngày. Vì thế, biết khiêm tốn chọn thánh ý Chúa, chọn Chúa trên hết các công việc của Chúa, chấp nhận cả những thất bại, chính là bí quyết thành công. Thành công theo quan niệm của người đời hoàn toàn trái ngược với thành công trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ Phaolô viết, chúng tôi rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp. Đấng ấy chính là Đức Kitô, là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, chương 1, câu 23 tới câu 24. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo các môn đệ xưa rằng: ai trung thành trong những việc nhỏ nhặt cũng sẽ trung thành trong những việc lớn lao. Xin dạy chúng con luôn biết khiêm tốn, đặt tin tưởng nơi Chúa và đừng bao giờ tự hào vào sức riêng của mình. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn từng công việc bổn phận bé nhỏ của chúng con với tất cả lòng yêu mến Chúa và với tinh thần trách nhiệm, bất chấp những khó khăn thất bại. Chúng con tin rằng Chúa có thể biến đổi những thất bại đó trở nên những thành công lớn theo lòng nhân từ và tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài, lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.